Thy loved calendum tanta reuvan, Jesu gantailam cumiam, vadum in lamcha cum iauta vui ha, nai tu thai lung ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Chào quý vị thính giả thân mến, hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Kinh Thánh dạy gì về sự nhịn nhục và lòng kiên nhẫn. Thưa quý thính giả, Chúa Giêsu là đấng đã nêu tấm gương sáng láng cho chúng ta về sự nhịn nhục. Kinh Thánh sách Luca đoạn 23 chép về sự đau đớn, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Từ lúc Ngài bị bắt, bị nhục mạ, bị kết án bất công và bị hành hình trên thập tự giá. Chúng ta không đọc thấy một lời nào Chúa trách cứ những kẻ ngược đãi Ngài. Trái lại, trước phút lâm chung, Ngài còn cất tiếng kêu cầu Đức Chúa Cha: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Lòng nhân từ nhịn nhục của Ngài thật quá hơn sự hiểu biết của loài người chúng ta. Dù không có ai trong chúng ta bị đặt vào hoàn cảnh như Ngài, dù vậy, Kinh Thánh cũng ân cần nhắc nhở chúng ta về sự kiên tâm, nhịn nhục, nhân từ mà Chúa muốn chúng ta phải có. Ta hãy nghe trong sách Galati đoạn 5 câu 22. Những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thật vậy, đó là những đức tính mà một con cái Chúa cần phải rèn luyện để được sống bình an, vui vẻ, phước hạnh trong Chúa. Trong đó chúng ta đọc thấy có đức tính nhịn nhục. Tiếng Việt Nam của chúng ta cũng rất hay, như hai chữ nhịn và nhục. Người đời thường thì nghĩ nhịn là nhục, bởi cớ đó người ta có khuynh hướng ăn miếng trả miếng. Nhưng Chúa lại dạy chúng ta, ai đánh chúng ta má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Ôi, điều này thật là quá khó để thi hành. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải học cho được đức tính này phần nào hay phần đó. Đây cũng là điểm mấu chốt quan trọng, có thể giúp giải quyết được nhiều nan đề, nhiều tranh chấp ở đời. Bởi vì ít có ai muốn đánh tiếp kẻ đã đưa nốt má bên kia cho mình. Trước phản ứng như vậy, khác nào lửa đang cháy mà ta tưới một thùng nước lạnh vào thì lửa phải tự tắt thôi. Như trong sách Roma đoạn 15 câu 4 câu 5 dạy rằng: Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi, ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ. Cũng trong Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 5 thì chép rằng: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Và trong Gia Cơ đoạn 1 câu 3 câu 4 chép: vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Rồi cũng trong sách Gia Cơ kêu gọi tiếp: hỡi anh em, hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Ôi, những lời dạy dỗ trên đây thật là giúp ích cho chúng ta trong những hoàn cảnh mà chúng ta cần phải nhịn. Ta nhịn nhục trước những khó khăn thử thách nan đề của thế gian, và ta nhịn nhục kiên nhẫn chờ đợi sự ban cho phần thưởng quý báu mà Chúa hứa ban đổ trên mỗi một con người biết trông mong chờ đợi và chuẩn bị tâm thần mình cho sự hồi lai của Đấng Christ trong ngày phán xét. Chúng con xin tạ ơn Chúa Thánh vô cùng cho những lời kêu gọi trên đây của Kinh Thánh, nhắc nhở cho chúng con rằng Chúa sẽ tái lâm để cứu vớt chúng con trong thời kỳ của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Nhiều năm về trước, có hai học giả người Anh được biết họ có một ý định tấn công Cơ Đốc giáo và Thánh Kinh. Để chuẩn bị chu đáo cho cuộc tấn công, họ đã dành nhiều thời giờ chuyên tâm nghiên cứu Thánh Kinh, và kết quả là cuộc tranh luận để tấn công Cơ Đốc giáo và Thánh Kinh không bao giờ thực hiện được. Thay vì hai học giả là Lord Lyttelton và Gibber West công kích Kinh Thánh và đạo của Chúa, cả hai đều đã trở thành những biện hộ gia cho lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, xem thế chúng ta mới biết rằng Kinh Thánh là một quyển kinh duy nhất có quyền phép thay đổi và xây dựng đời sống con người. Tiên tri Esai đã nêu ra cái lý do thần hữu đó trong sách Esai đoạn 34 câu 16 như sau: hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy, vì ấy là miệng của Đức Giê-hô-va đã truyền. Sứ đồ Phao-lô cũng đã tuyên xưng trong Kinh Thánh Tăng Ước sách Roma đoạn 4 câu thứ 12 rằng lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống và linh nghiệm. Và Cô-lô-se đoạn 3 câu 6: nguyện xin lời của Đấng cứu thế Giê-xu ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dặt mọi sự khôn ngoan. Khi quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, quý vị sẽ tìm thấy các tác giả của Kinh Thánh đề cập đến Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì và trong tư thế nào về sứ mệnh của họ. Môi-se xác nhận rằng Đức Chúa Trời phán mọi lời này, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 1. Vua David cũng đã tuyên bố thần của Đức Chúa Trời đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta, 2 Samuel đoạn 23 câu thứ 2. Và Thánh Đồ Giăng là người đã được Chúa dùng ghi chép Thánh Kinh sách cuối cùng trong Tân Ước là sách Khải Huyền. Mở đầu sách này, Thánh Đồ của Chúa nói: sự khải thị của Đức Chúa Giêsu cứu thế mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài thì Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đến tỏ những điều đó cho dân, là sứ đồ, là tôi tớ của Chúa. Kinh Thánh là quyển sách của Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ thiên quốc và trải qua mọi thời đại. Kinh Thánh không bị bao giờ thêm hoặc bớt ở trong thời gian 2000 năm qua. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đáp ứng những cái nhu cầu cần thiết của nhân loại trong thế giới ngày nay. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 có chép rằng: lời hằng sống bền vững của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán dạy loài người qua Kinh Thánh trong mọi trạng huống của cuộc đời. Quý vị hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, vì Kinh Thánh là nguồn năng lực tiếp trợ thật hữu và năng động. Một vị cao niên kia sống ở trên miền Sơn Cước có lần ông đã nói: tôi không thể nào đưa ra những cái lý do tại sao, nhưng tôi biết được điều này: khi tôi đã là một con người với tánh tình gian ác thì Kinh Thánh chiếm lấy tôi, giữ lấy tôi và đã đàn áp con hổ ở trong con người của tôi. Vâng, hãy mở quyển Kinh Thánh ra và đọc. Nó sẽ nâng đỡ quý vị bất kể quý vị đang ở trong một trạng huống nào của cuộc sống. Và Kinh Thánh thì dẫn đưa quý vị đi vào ánh sáng trong lành của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị đến trong giây phút nào cần thiết, cần kiếp, nếu quý vị mong ước được tự do khỏi những vấn vương trong cuộc sống, nếu quý vị tìm ánh sáng ở trong nơi tối tăm, và nếu quý vị tìm thức ăn để thỏa đáp cơn đói khát của tâm hồn, hoặc nếu quý vị cần cho linh hồn không khao khát, thì xin quý vị hãy lật quyển Kinh Thánh ra. Trong quyển Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ thấy một ảnh tượng thật về chính quý vị và người đồng loại xung quanh quý vị. Quý vị sẽ đón mời lẽ thật sắc bén về định mệnh của quý vị, và quý vị sẽ thấy ân điển của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu cứu thế mà quý vị đang mong đợi. Kinh Thánh sẽ thỏa đáp tất cả những điều đó cho quý vị, bởi vì Kinh Thánh là sự soi dẫn của Thần Linh. 2 Timôthê đoạn 3 câu 16 câu thứ 17 có chép rằng: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sám sẵn để làm mọi việc lành. Nếu quý vị ở trong số những người coi Kinh Thánh là một quyển sách duy nhất do những người khôn ngoan của loài người ở trong những thế hệ quá khứ, thì tôi mong muốn quý vị nhận xét rằng nó còn đi quá xa hơn nữa. Vì Phi-e-rơ là sứ đồ của Chúa có truyền dạy ở trong sách Phi-e-rơ đoạn 1 có 21 rằng: vì chẳng hề có một lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là Đức Thánh Linh đã cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Thưa quý vị thính hữu thân mến, Kinh Thánh sẽ trở thành lời của Đức Chúa Trời khi quý vị cho phép nó trở thành môi giới của tiếng phán Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ cảm nhận sự hiểu biết sâu nhiệm hơn khi quý vị thí nghiệm nó qua sự chạm trán với Đức Chúa Trời là đấng hàng sống. Có lẽ ngay bây giờ quý vị đang đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tôi tin rằng Kinh Thánh có thể giúp quý vị giải quyết được nhiều vấn đề. Khi quý vị đọc Kinh Thánh, hãy sử dụng quyển Kinh Thánh của quý vị, hãy thực dụng điều gì Kinh Thánh truyền dạy. Đồng thời xin quý vị hãy đọc đi đọc lại Kinh Thánh nhiều lần, cho đến khi quý vị tìm được sự dạy dỗ và cảm nghĩ sâu đậm về nhu cầu và sự giúp đỡ thiết thực của Kinh Thánh đem lại cho quý vị. Chúng ta có nên nghi vấn về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không? Thay vì làm như vậy, xin mời quý vị đọc Kinh Thánh với mọi ước muốn đối với ý muốn của Đức Chúa Trời, và quý vị sẽ cảm nhận càng sớm được cái sự từng trải trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Hãy đọc Kinh Thánh và nó sẽ minh họa Đức Chúa Trời cho quý vị. Thế thường chúng ta cũng có những câu hỏi giống như ông Gióp trong sách Gióp đoạn 11 câu thứ 7 rằng: nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Kinh Thánh bày tỏ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cho chúng ta. Môi-se đã phân tích như sau: những sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, phục truyền luật lệ ký đoạn 29 câu thứ 29. Qua Kinh Thánh, quý vị nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời và Ngài hướng dẫn quý vị trên con đường đời. Kinh Thánh biến đổi đời sống của con người như là lời của Phi-e-rơ đã minh xác: anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hai hư nát, nhưng bởi giống không hai hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Kinh Thánh đã mang lại phước hạnh cho đời sống của những người đã biến đổi trong nhiều phương cách khác nhau. Nó đem lại sự hiểu biết như vua David đã làm chứng, sự giải bài lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Kinh Thánh có năng động bảo vệ con người khỏi phạm tội. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 119 câu thứ 11. Kinh Thánh hướng dẫn con người trong con đường sống. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Nếu quý vị đối diện với sự chán nản, mời quý vị đọc Kinh Thánh để ban cho quý vị sự hy vọng. Vì có lời chép rằng mọi sự đã chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Roma đoạn 15 câu thứ 4. Chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh đem lại đầy đủ tiện nghi tối tân cho đời sống. Nhưng hóa học không bao giờ đem lại sự láng dịu cho một lương tâm đã phạm tội. Toán học không bao giờ chữa lành những bài toán tan vỡ trong con tim. Tất cả khoa học trên thế giới ngày nay không bao giờ đem lại sự lắng động cho con người đang nằm đặt tay trên trán với tâm lòng đầy tràn sự lo lắng và suy nghĩ. Không có một triết gia nào ở trên đời này cung cấp có sự hy vọng cho người chết, và không có một thần học trong thiên nhiên nào có thể ban cho sự bình an trong sự chờ đợi cuộc gặp gỡ Đức Chúa Trời Chí Thánh. Tất cả điều đó là của đất và thuộc về đất. Nó sẽ không bao giờ có thể nâng cao con người lên khỏi mặt đất. Chúng chỉ làm cho con người tự phụ và trang điểm ra vẻ dáng dấp của con người đạo đức, nhưng nó không bao giờ có thể ban cho đôi cánh và có năng lực bay về hướng thiên quốc được. Chỉ có Kinh Thánh và Kinh Thánh thôi có đủ sự hứa hẹn tiếp trợ con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đời này và đời sau. Vậy hãy dò xem Kinh Thánh, vì bởi đó được sự sống đời đời. Vì Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời toàn năng và đấng cứu thế hàng sống. Trong quý vị đang lắng tai nghe chương trình hôm nay, có ai đang cô đơn trống vắng trong cuộc đời mình chăng? Quý vị chớ vội bi quan buông thả cuộc đời, bởi vì quý vị sẽ bắt đầu tìm thấy một người bạn kháng khít keo sơn với quý vị khi vui lúc buồn, khi quý vị thịnh lợi cũng như hồi suy vong, lúc đau ốm cũng như khi khỏe mạnh, và trong mọi sóng gió của cuộc đời. Vì Thánh Kinh có chép rằng phước cho những kẻ than khóc, đau buồn, chán nản sẽ được sự an ủi. Và quý vị bị rắc rối khó khăn trong cuộc sống chăng? Chúng tôi sẽ giúp quý vị làm lại cuộc đời trong hạnh phúc. Thật sự ra mà nói, không có một trường hợp nào xảy ra trong cuộc sống mà không có lối thoát. Lịch sử và tiền nhân đã chứng minh rằng Thượng Đế toàn năng luôn luôn tìm kiếm đàn ông, đàn bà là những người đang cần sự bình an cho cuộc đời. Ngài sẽ dìu dắt họ ra khỏi cảnh đau lòng, an ủi những con tim rạn nứt, vỗ về và ban cho niềm vui đối với những kẻ cô đơn gối chiếc. Hàng trăm thế kỷ trước đây, khi con người phạm tội sa ngã, con người đã trở nên chán nản tuyệt vọng. Thượng Đế yêu thương, Ngài không bỏ họ đơn côi, Ngài lập tức viếng thăm họ, tìm kiếm họ và kêu gọi họ. Thánh Kinh chép rằng họ có nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn trong ngày mát mẻ, và đấng Thượng Đế toàn năng phán cùng Adam rằng: Adam,
Adam, ngươi ở đâu?
Thưa quý vị thính hữu đồng hương thân mến, có khi nào quý vị thanh lặng suy nghĩ về sự đơn côi tuyệt vọng của Adam và Eva sau khi họ phạm tội và nghe Chúa phán bảo họ rằng họ phải đi ra khỏi nơi thân yêu đẹp đẽ chiếu mến của họ chăng? Vâng, thưa quý vị, chúng ta ai nấy đều nhận thấy rằng Adam và Eva đã gặp phải sự rắc rối lớn và họ cần sự giúp đỡ, cần một sự hứa hẹn. Và quả thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng đã hứa và Ngài cung cấp một sự giúp đỡ cần thiết cho Adam, Eva và toàn thể nhân loại ngày nay. Thánh Kinh Sáng Thế Ký có chép như vậy: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cán gót chân người. Trong lời hứa này có một Đấng cứu thế, Ngài sẽ khôi phục mọi sự mất mát, thua thiệt mà con người đã đánh mất. Adam và Eva đã tiếp nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, nhờ đó đã đem lại cho họ sức sống trong hy vọng, trong niềm tin yêu tươi mới trong cuộc đời. Quả thật, ý nghĩa của cuộc đời được thay đổi khác hẳn trong ánh sáng của lời hứa mà Đức Chúa Trời toàn năng đã ban cho loài người. Trong Thánh Kinh chứa đựng rất nhiều lời hứa cho quý vị và tôi. Trước khi quý vị nhận biết người bạn thiết hữu nhiệt tình can thiệp mọi trạng huống trong đời sống của quý vị, tôi muốn giới thiệu rằng Chúa Giêsu cứu thế, chính Ngài là Đấng có thể ban cho quý vị niềm an ủi, sự cảm thông và niềm tin. Đồng thời Ngài sẽ làm điều đó qua lời mà Ngài đã tuyên phán và ghi chép trong Thánh Kinh. Ta hãy nghe một vị thánh đồ làm chứng rằng: vì lời hứa thuộc về các con cái các con và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ được gọi. Trong xã hội văn minh ngày nay có rất nhiều người bị dao động tinh thần vì họ không biết tin vào ai và cũng không biết phải tin điều gì. Xê, một trong những lãnh tụ của tuyển dân Israel, đã khuyến khích dân tộc của ông rằng: vậy hãy hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con đã phán về các con, chẳng có một lời nào sai hết, thải đều ứng nghiệm cho các con, thật chẳng một lời nào sai hết. Vâng, chỉ có lời của Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh là một lời hứa, là một sự dạy dỗ chân thật, là một niềm an ủi và thức tỉnh con người. Bác sĩ Gregory, ông có quan hệ với một trường hợp về một người bằng cùng khổ sở và suy nhược, ốm yếu đến nỗi không thể nào tự mình ngồi ngay ngắn trên ghế được nếu không có những cái dây treo bám vào trần nhà trong căn nhà tranh của ông ta. Trong tình trạng bất lực này, ông đã kéo dài nhiều năm, đương sự không thể di chuyển được dầu cho một gang tấc. Và trong lúc thân thể khổ đau, kiệt quệ đến cùng vậy, bác sĩ Gregory nói rằng: đứng trước một tình trạng bi đát của bệnh nhân mà tôi nghĩ rằng điều anh ta mong mỏi không gì khác hơn là cái chết đến càng sớm chừng nào càng tốt chừng ấy đối với anh ta. Bác sĩ đến thăm anh, vỗ nhẹ trên đôi vai anh và hỏi rằng: anh bạn của tôi ơi, vô lẽ anh cứ tiếp tục sống trong cô độc với tình trạng thảm thương này chăng? Bệnh nhân đáp trong giọng nói yếu ớt ra từ đôi môi nhúc nhích và đôi mắt di chuyển theo từng tiếng nói của anh: tôi không cô đơn vì có Chúa ở cùng tôi. Bác sĩ nhận thấy rằng ông đã khám phá ra bí quyết về sự an ủi mà không thể nói lại được của người này. Ông thấy một quyển kinh thánh đang được mở ra nằm trên đôi gối của người này, và ông nhìn kỹ trên quyển kinh thánh đang mở ra đó là đúng vào sách Thi Thiên trong Cựu Ước. Thì ra người này hàng ngày đọc những lời hứa quyền phép của Chúa về sự sống đời đời. Anh ta đang tiếp nhận bánh mana từ thượng giới chuyển đạt vào tâm hồn anh và làm mạnh mẽ trong tâm hồn anh. Trong ranh giới của đau khổ và nghèo khó, anh đã cảm nhận được từ quyển kinh thánh phước hạnh đó, và anh đã bày tỏ cái sự tin tưởng rằng Cha Thánh trên trời sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Đôi mắt của anh
đã phát ra những tia sáng của đức tin, màu sắc của thiên thần tung tăng trên đôi má xanh lợi của anh. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đang khổ đau chăng? Quý vị có cảm thấy đơn côi trống vắng trong cuộc đời chăng? Hãy tìm đọc lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chắc chắn quý vị sẽ tìm được sự an ủi, một niềm tin, một tia hy vọng đích thực trong cuộc đời của quý vị. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ở cùng quý vị và an ủi quý vị trong tình yêu thương và trong năng quyền vĩnh cửu của Chúa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.